Bài kinh số 132, kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sabati Xá Vệ, Setavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anattha Pindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda tại hội trường thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp Tôn giả giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ai tại hội trường đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp? Ai đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết? Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda tại hội trường đã thuyết thị khích lệ, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp. Tôn giả đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Nhưng như thế nào, này Ananda, ông đã thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp? Ông có phải đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết? Đúng vậy Bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp. Con đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không trung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Này các hiền giả, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là hành của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các hiền giả, là truy tìm quá khứ. Này các hiền giả, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi, như vậy là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các hiền giả, là không truy tìm quá khứ. Này các hiền giả, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi, là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các hiền giả, là ước vọng trong tương lai. Này các hiền giả, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng, sẽ là hành, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này các hiền giả, là không ước vọng trong tương lai. Này các hiền giả, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các hiền giả, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành, hay vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các hiền giả, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này các hiền giả, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các hiền giả, có vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã là trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các hiền giả, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không trung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Như vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo. Con đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Lành thai, này Ananda! Lành thai, này Ananda! Ông đã thuyết thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các tỷ kheo với bài thuyết pháp. Ông đã giảng nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không trung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Và thế nào, này Ananda, là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là hành của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này Ananda, là truy tìm quá khứ. Và này Ananda, thế nào là không truy tìm quá khứ, vị ấy nghĩ. Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi, như vậy là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong quá khứ, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này Ananda, là không truy tìm quá khứ. Và này Ananda, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi, là hành của tôi, như vậy là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này Ananda, là ước vọng tương lai. Và này Ananda, thế nào là không ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng, sẽ là hành, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này Ananda, là không ước vọng tương lai. Và này Ananda, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là trong hành, hay vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này Ananda, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này Ananda, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã là trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này Ananda, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không trung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả, thứ 132.